trình phỏng vấn thương mại đến với quý vị nhằm mục đích giới thiệu những dịch vụ thương mại liên quan đến người Việt và chỉ giới hạn trong đề tài này. Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.
Vâng, và đầu dây bên kia là bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Vâng, Việt Hà xin được chào bác sĩ Hiền ạ.
Dạ vâng, xin chào Việt Hà, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý vị thính giả của đài.
Dạ vâng, hôm nay bác sĩ có khỏe không ạ?
Cảm ơn Việt Hà, sức khỏe tương đối tốt thưa Việt Hà.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, hôm nay trời ở Dallas thì rất là đẹp, không biết ở chỗ bác sĩ thì như thế nào?
Nếu mà trời ở Dallas đẹp thì chắc mình phải mua qua Dallas ở rồi. Dạ vâng, hôm nay miền Nam California trời bắt đầu âm u. Buổi sáng ra đã lất phất mưa, tới bây giờ vẫn có những cơn mưa và theo dự báo thời tiết thì sẽ có những cơn mưa từ bây giờ cho đến tối. Tối hôm nay khí hậu sẽ xuống thấp mà lại gió lớn từ 25 tới 35 mai một giờ. Cho nên những cái vùng xung quanh đồi núi chắc chắn là những người ở đây đã phải đề phòng rồi. Phía dưới này chúng ta vừa mưa lặn mà gió lại lớn nữa. Cơn mưa này sẽ kéo dài trong vòng 3 ngày. Thì miền Nam California, vùng Orange County mà chúng ta thường gọi là Phước Lộc Thọ đó, nói chung đó là sẽ ướt át ngày hôm nay, ngày mai và ngày mốt nữa thưa Việt Hà cũng như tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, như vậy thì với cái không khí như vậy thì không biết là hôm nay đến với chương trình thì bác sĩ có ý định nói với thính giả, chia sẻ với thính giả về cái đề tài gì vậy bác sĩ?
Dạ vâng, khí hậu của miền Dallas quá đẹp. Cho nên có lẽ là vì như vậy mà sau những ngày lễ Tết thì quý vị thính giả gọi đến văn phòng hỏi thăm về những cái chương trình mà chúng ta có cái dịp gửi đến cho quý vị trong những tuần vừa qua. Chúng ta nói về thận, tình trạng thận bị suy yếu, chức năng của thận. Thì rất là nhiều người gọi về hỏi thăm về những cái bệnh lý này. Hai vị thính giả có đề nghị với tôi là nói lại đề tài mà liên quan đến thận thì thưa Việt Hà cũng như tất cả quý vị thính giả của chúng ta có nhiều những cái bệnh lý, chúng tôi sẽ nói lại những cái bệnh này trong những cái ngày tháng tới. Quý vị cứ lắng nghe những cái chương trình hội thoại như thế này, nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc, quý vị có thể cùng gọi vào hội thoại với chúng tôi trên làn sóng luôn. Và những cái bệnh trạng nào mà quý vị đang có, nếu mà chúng tôi chưa có phổ biến hoặc là chưa có hội thoại, quý vị vẫn có thể gọi về văn phòng nói chuyện thêm với tôi. Và cái tiến trình mà quý vị muốn mình nói lại, thật sự ra có nhiều người đã từng nghe, có nhiều người chưa được nghe, thì chúng ta chắc cũng nên chờ đợi trong vòng 5-7 tuần gì đó thì chúng tôi sẽ nhắc lại. Nhưng mà riêng về thận, mình nói sơ qua một tí xíu nữa để gửi đến cho quý vị thính giả của chúng ta biết là nói đến thận thì cơ thể của chúng ta đó, nó là một trong những cái bình thường. Thận nó nằm trong 5 cái organ chính của cơ thể của mình, theo y khoa Đông phương là gan, rồi đến tim, tỳ, phổi và thận là 5 cái organ chính. Thế thì với 5 cái organ này, tùy theo thời gian thôi, chúng ta không cần phải bệnh trạng gì hết, chúng ta khỏe mạnh, nhưng mà bắt đầu bước vào cái tuổi mà y khoa gọi là suy thoái, lão hóa, thì những cái organ này từ từ nó yếu dần đi. Và khi những organ này nó yếu dần đi, hàng loạt những cái symptom, những cái bệnh lý nó sẽ đến. Thế thì tùy theo chúng ta bị yếu của cái cơ phận nào. Mình nói thí dụ bây giờ bao tử bị yếu đi, thì quý vị sẽ nhìn thấy được những cái triệu chứng từ bao tử nó phát ra. Ăn không tiêu, sình bụng, khó chịu, đầy hơi, nôn nao, ợ chua. Các bác sĩ có thể coi cái này nó gọi là rối loạn tiêu hóa hoặc bị viêm là do bao tử mình đã bị yếu. Thế bây giờ nếu phổi chúng ta yếu thì sao? Phổi chúng ta đang khỏe mạnh như thế này. Bây giờ phổi chúng ta bị yếu thì tự động quý vị sẽ thấy rằng là mình đi đứng nó mệt mỏi, hơi thở nó ngắn, khó thở, có nhiều người bắt đầu bị suyễn, có nhiều người có những cơn ho mà mình gọi là ho lạ. Nếu quý vị bị cảm, sau thời gian 2-3 tuần, 1 tháng chữa trị cái bệnh cảm nó khỏi rồi mà cứ húng hắng ho kéo dài tới bây giờ 5-6 tháng chưa hết, có nghĩa là phổi chúng ta gắt im vô, phổi bị suy yếu, có thể gây ra tình trạng này. Mình nói thí dụ như vậy. Thì thận cũng vậy. Thận của chúng ta theo thời gian, thận phải làm việc. Mỗi một ngày, cái lượng máu chảy ngang qua thận vào khoảng 200 lít. Người ta tính ra cứ đổi mỗi một tiếng đồng hồ thì cơ thể chúng ta đó chỉ có 5 lít máu nó lân chuyển trong người của mình thôi. Nhưng mà 5 lít máu này nó lân chuyển như vậy, nó đều chảy ngang qua thận. Và mỗi một tiếng đồng hồ thì cái số lượng máu chảy ngang qua thận người ta đo lường, người ta tính ra được là nó đi ngang vào khoảng 7 lít cho tới 8 lít máu trong vòng 24 tiếng đồng hồ, nó đi ngang qua như vậy. Thế thì từ 7-8 lít máu nó đi ngang qua thận của chúng ta một tiếng đồng hồ, cái chức năng của thận là để thải bỏ những cái chất dơ, những dược phẩm, những độc tố, những cái cặn bã do tế bào mà của chúng ta tiết ra vào trong máu của mình. Bên cạnh đó, thận phải thải luôn cả những cái chất mà gan chúng ta chuyển hóa, chuyển đổi, gan không có làm, gan chuyển hóa nó thành một cái chất gì đó, đưa ngược trở về trong máu và để đi ngang qua thận, thận lại làm cái công việc thải nó ra ngoài cho chúng ta. Và cứ điều hòa như vậy thì cơ thể chúng ta tốt. Một cái thận tốt nó sẽ làm việc bình thường. Thế thì như tôi vừa mới trình bày, theo thời gian chúng ta bị suy thoái tự động, chúng ta không có bệnh gì cả, chỉ theo thời gian thôi. Ở cái tuổi 60 tới 70 mình vẫn khỏe, không bị cao máu, không bị cao mỡ, không bị tiểu đường, có nghĩa chúng ta không bị bệnh gì cả. Nhưng mà chức năng thận bắt đầu từ từ suy yếu đi. Đây là cái chuyện xảy ra một cách bình thường. Có nhiều quý vị nói với tôi là tại sao tôi khỏe như vậy bây giờ chẳng bị bệnh gì hết, lại bị cái bệnh này liên quan đến thận. Chuyện đó là bình thường. Đây là theo thời gian thôi. Chu kỳ của con người chúng ta suy thoái, chúng ta sẽ bị. Thế thì khi thận nó tốt, nó giúp cho chúng ta việc đầu tiên là thải bỏ những cái độc tố trong cơ thể chúng ta, thải bỏ những dược phẩm, những hóa chất trong cơ thể chúng ta ra ngoài, tạo thêm ra, thận dự trữ, thận tạo thêm, sản xuất ra những cái tinh dịch, những noãn xào, cho tinh dịch cho nam giới, noãn xào là trứng cho nữ giới chúng ta, sản xuất ra, tạo ra chất kích thích tố, chất sinh dục cho cơ thể chúng ta, bổ dưỡng xương cốt, giúp cho trí óc của chúng ta tốt hơn, trí nhớ tốt hơn, gân cơ mạnh hơn, tai thính mắt đỏ ra chẳng hạn như vậy, da rẻ hồng hào, tóc mượt mà tốt tươi. Và bên cạnh đó, chúng ta nhìn thấy một con người khỏe mạnh như vậy thì cái đời sống vợ chồng, đời sống gia đình cũng tốt hơn. Nếu bây giờ chức năng này của thận từ từ suy yếu đi thì nó đi ngược lại thôi. Mình thấy nó rõ ràng như vậy. Cái tình trạng mà thận nó yếu đi thì từ từ nó đi ngược trở lại, và sao? Nó làm cho việc đầu tiên là giảm ra cái sự mà mình gọi là tiết ra, tạo ra những cái chất kích thích tố. Nó làm cho các tế bào giảm đi, bắt đầu bị thiếu nước, thiếu dưỡng khí, chất đạm bị thiếu, cơ thể không tăng trưởng, không khỏe mạnh được. Đây là một trong những cái mà chúng ta gọi là thận khí bị suy nhược. Thì cơ thể không khỏe mạnh thì nó hao mòn, sắc diện không còn hồng hào nữa, đen sạm lại chẳng hạn. Xương cốt không còn cứng chắc nữa. Tự nhiên mỏi, đau. Và cái chuyện nó đi ngược trở lại với cái tình trạng thận bị yếu. Và nếu mà chúng ta nhìn vào một cái người mà chúng ta thấy nào là không được khỏe mạnh, xương cốt thì đau, sắc diện thì nó không còn hồng hào nữa, nó đen sạm lại chẳng hạn, tai thì không nghe rõ, mắt thì yếu đi, chúng ta thấy rõ ràng con người nó cái mình dùng, mình nhìn thấy là mình thấy yếu ngay. Như vậy là sức đề kháng bị suy yếu, sức đề kháng giảm dần. Chính sự cái sức đề kháng giảm dần này, những người này lại dễ dàng bị những cái tình trạng mình gọi là bị nhiễm phong hàn, bị nhiễm cảm lạnh. Trời nóng, trời gió, dù biết đi ra ngoài là ớn lạnh chẳng hạn. Ngay ở trong nhà cũng cảm thấy ớn lạnh. Hoặc là tay chân bị lạnh, ớn lạnh thì trong xương sống lạnh ra. Đi ra ngoài phải mặc 3-4 cái áo. Đây là những cái tình trạng mà gọi là thận bắt đầu bị suy yếu. Nhưng mà quý vị chưa nhìn thấy những triệu chứng. Mới yếu thôi. Khi yếu dài lâu nữa thì bắt đầu ì phát tới những vấn đề trong cơ thể chúng ta. Và những triệu chứng bắt đầu đến. Trong những tuần vừa qua chúng tôi đề cập đến thận bị suy yếu gây ra tình trạng bị đi tiểu nhiều lần trong ngày, nhiều lần trong đêm. Nặng hơn nữa, đi tiểu không cầm được, có nghĩa là buồn tiểu là phải đi ngay. Quý vị cố giữ lại để mà nói chuyện, để làm việc 5-10 phút sau mới đi không được. Nhiều khi nó cái bọng đái nó căng cứng ra, nó làm mình tức khó chịu là nó tiểu nó tuôn ra luôn. Rồi nặng hơn một chút xíu nữa, ho lớn, cười lớn, bị vãi nước tiểu ra. Có nhiều người bắt đầu bị tiểu dầm. Chúng ta gọi là đái dầm, các cháu bé hay bị tình trạng này. Đây là một trong những cái liên quan đến thận, và chúng tôi có đề cập đến là quý vị có thể sử dụng ngay dược thảo kidney tonic, tiếng Việt để là thận suy, để chữa trị cái tình trạng này. Sau đó rồi bước qua một vấn đề nữa là cũng lại liên quan đến thận. Thận từ từ suy yếu đi, liên quan ảnh hưởng đến đời sống gia đình. Mà khi ảnh hưởng đến đời sống gia đình này, chúng ta có cả nam lẫn nữ, chứ không phải là chỉ nam giới không. Tuần vừa qua chúng tôi nói đến vấn đề của nam giới nhiều hơn. Khi mà thận bị suy yếu đi do nhiều nguyên nhân, ngoài cái mà tuổi tác chúng ta đến lúc nào đó cơ thể bị suy thoái mình không nói tới, nhưng mà khi chức năng thận bị ảnh hưởng do những cái nguyên nhân khác, chẳng hạn như là chúng ta bị stress, bị sợ hãi, bị lo lắng thường xuyên, có thể ảnh hưởng đến thận. Thời tiết lạnh quá ảnh hưởng đến thận. Trác táng, dùng sức của mình mà phung phí quá có thể ảnh hưởng đến thận. Bị những cái bệnh trạng từ bệnh gan có thể liên quan đến thận, rồi tới bệnh phổi liên quan đến thận, bệnh tim mạch liên quan đến thận, bị cao máu, bị tiểu đường, tất cả những cái này đều liên quan đến thận hết. Và khi bị liên quan đến như vậy thì sao? Cái chức năng của thận đang làm việc thải bỏ những cái độc tố, những chất dơ do cơ thể, do tế bào, những dược phẩm đang nằm trong cơ thể chúng ta thải ra ngoài, từ từ yếu đi. Những độc tố này nằm lại trong thận của chúng ta thì gây ra những cái tình trạng khác.
Vâng.
Nhưng mà
vâng, và xin lỗi bác sĩ, hiện thì ở đây nhân đây thì Việt Hà cũng xin được nhắc lại cái số điện thoại để quý vị có thể tham gia gọi vào và đặt câu hỏi với bác sĩ, đó là 817-899-4110. Xin được nhắc lại 817-899-4110. Dạ vâng, và xin mời bác sĩ tiếp tục với phần trình bày của mình.
Dạ vâng, cái này là chúng ta đang nhắc lại thôi, bởi vì những tuần vừa qua chúng ta đã nói chuyện rồi. Cho nên quý vị thính giả của chúng ta, những ai có những câu hỏi có thể không liên quan đến những bệnh như thế này, quý vị vẫn có thể gọi vào cùng hội thoại với chúng tôi trên làn sóng ngày hôm nay. Trả lại cái vấn đề thận của chúng ta bị suy yếu như vậy, thì bắt đầu gây ra nhiều cái vấn đề do nhiều nguyên nhân gây ra cái tình trạng làm cho thận bị suy yếu. Trong đó có những vấn đề bệnh lý. Thế thì những cái bệnh mà chúng tôi vừa đề cập đến đó, là những cái bệnh chính. Nó làm cho chức năng thận yếu đi, rồi từ những cái bệnh này chúng ta lại dùng những loại thuốc. Chẳng hạn như là những loại thuốc chống cao huyết áp, những loại thuốc về tâm thần, những loại thuốc những người bị trầm cảm chẳng hạn. Đây là những loại thuốc mà có thể làm cho chức năng thận từ từ yếu đi. Rồi về thần kinh nữa, nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề đời sống của gia đình, của nam giới chúng ta. Căng thẳng thần kinh quá, căng thẳng thần kinh này do nhiều nguyên nhân nữa gây ra, trong đó có luôn cả cái vấn đề mà vợ chồng bất hòa. Quý vị nhớ rằng là cái này mình nói về tâm lý thôi. Khi hai vợ chồng bất hòa với nhau mà hai vợ chồng không gần gũi nhau một thời gian thì tự nhiên một lúc nào đó cái tiến trình của người nam giới chúng ta, của người phối ngẫu của mình đó, nó sẽ tự nhiên đi xuống và nó có thể đi tới tình trạng mà gọi là impotency, tức là bất lực. Cho nên những người trong gia đình chúng ta có cái vấn đề gì, vợ chồng chúng ta cần phải giải quyết với nhau, chúng ta cần nói chuyện cho nó xong. Chứ chúng ta không thể để thời gian kéo dài. Thời gian kéo dài sẽ đến tình trạng đó và sự chữa trị lại cho người phối ngẫu của mình khó khăn hơn. Ngoài những vấn đề đó ra, chúng ta thấy có thêm những cái bệnh chứng mà chúng tôi cũng đã nhắc đến. Chẳng hạn như là những cái bệnh về, chúng tôi gọi là di mộng tinh, chỉ có nam giới bị thôi. Nó cũng là một trong những cái bệnh mà ảnh hưởng đến đời sống của nam giới và cuối cùng đưa đến tình trạng bị impotency, tức là bất lực. Tất cả những cái này đều liên quan đến thận. Quý vị bị những tình trạng như thế này thì chúng ta không dùng kidney tonic, thận suy, mà chúng ta dùng đại bổ thận để giúp cho thận khí mạnh lên, chữa trị cái tình trạng thận của chúng ta để cho nó quân bình, nó bắt đầu nó điều tiết, nó lại sản xuất tiết ra những cái chất cần cho cơ thể chúng ta, thì nam giới chúng ta trở lại bình thường. Đây là những cái liên quan đến thận. Nhưng mà mình có đề cập đến phụ nữ của chúng ta, cũng là một trong những, không phải phụ nữ chúng ta không bị suy thận, phụ nữ của chúng ta cũng suy thận. Đối với nền y khoa Đông Phương, dưới một cái nhìn của y khoa Đông Phương, thì phụ nữ của chúng ta bước vào thời kỳ menopause, mà chúng tôi gọi là thời kỳ mãn kinh, thì phụ nữ cũng bắt đầu, mình dùng cái từ là nó bắt đầu cái chức năng thận bị giảm hoạt động đi, giống như là bị suy yếu, bị lão hóa đi. Và chính trong cái giai đoạn này, người phụ nữ của chúng ta, y khoa Đông Phương gọi là âm dương mất quân bình. Y khoa hiện tại thì chúng ta có thời giờ mình sẽ giải thích thêm, nhưng mà đối với nền y khoa Đông Phương, khi mà âm dương bị mất quân bình như vậy, nó bắt đầu nó gây rối loạn dây chuyền tới những cái organ khác, tức là những tạng phủ khác, trong đó có tim, có gan, có phổi, có thận. Và khi mà bắt đầu những cái hoạt động của những cái organ khác bị dây chuyền tới, bị khó chịu, thì chính những cái organ này bắt đầu lại tạo ra những cái triệu chứng, những cái symptom. Chính vì vậy mà người phụ nữ của chúng ta khi đi vào thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh, chúng ta gặp quá nhiều những cái vấn đề, những cái khó khăn. Mà những cái đầu tiên triệu chứng y khoa gọi là những cái sự suy giảm, cái lượng kích thích tố nữ trong cơ thể của phụ nữ nó làm rối loạn cái cơ thể của người phụ nữ lên và gây ra hàng loạt những cái triệu chứng làm cho người phụ nữ, có nhiều người chúng ta đó thì mình chuẩn bị trước, nhưng mà có nhiều người đi vào cái thời kỳ này bị những triệu chứng này nó tấn công như vậy, trở thành ra lo lắng sợ hãi vô cùng, chứ không phải sợ hãi vừa vừa. Một con người đang bình thường ở cái tuổi từ thời tuổi khoảng chừng độ 45 cho tới 60 là cái tuổi mà chị em phụ nữ sẽ chuẩn bị đi vào thời kỳ này, mình gọi là thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh. Mình nói là từ 45 tới 60 nhưng mà nó vẫn có những cái xác suất có thể có nhiều người đi vào thời kỳ này sớm hơn. Chưa tới 45 đã đi vào thời kỳ này rồi, 42, 43 có thể đi vào thời kỳ mãn kinh. Và có nhiều người đáng lý 57, 58 tuổi mới đi vào, thì tới 60 tuổi mới bắt đầu đi vào thời kỳ mãn kinh. Cho nên nó cái khoảng thời gian như vậy. Và trước cái khoảng thời gian này, nó có một cái thời kỳ chúng tôi gọi là tiền mãn kinh, tức là premenopause. Ngay cái thời kỳ tiền mãn kinh này, quý vị đã bắt đầu gặp nhiều cái triệu chứng và từ đó nó kéo dài qua tới thời kỳ mãn kinh. Và mình có thể không biết là nó kéo dài bao lâu. Trung bình cái thời kỳ tiền mãn kinh có thể là từ 1 năm tới 3 năm. Là quý vị bắt đầu đã, trước khi mình đi vào thời kỳ mãn kinh, mình đã gặp những cái triệu chứng chẳng hạn như là mình bị hot flash. Đi vào thời kỳ mãn kinh thì 75% phụ nữ gặp cái hiện tượng này. Nó nóng mặt bừng bừng lên, y khoa gọi là hot flash. Trước thời kỳ đó, chúng ta vẫn gặp như thường, có nhiều người bị nhiều, có người bị ít. Thế thì ngoài cái mà cái cảm giác mà chúng ta nhận được nó nóng bừng bừng lên, nó khó chịu, mình gọi là hot flash, thì cũng bắt đầu từ thời kỳ này người phụ nữ bắt đầu có những cái bệnh chứng. Thứ nhất, huyết áp tăng lên cao. Thứ hai, dễ bị tiểu đường. Ngoài cái mà chúng ta nóng phùng phừng lên, huyết áp tăng lên, thì người bệnh nhân bắt đầu gặp những triệu chứng chẳng hạn như là thường xuyên choáng váng, nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi, khó ngủ, có thể mất ngủ. Có nhiều người bị đổ mồ hôi, bị toát mồ hôi ban ngày, toát mồ hôi ban đêm ra, mình gọi là đổ mồ hôi trộm đó. Mà nhiều người tôi thấy buổi tối lại đổ ra nhiều hơn ban ngày. Rồi hồi hộp, rồi đầu óc bắt đầu hay quên. Một trong những cái nữa là dễ làm cho gia đình bị xáo trộn là cái tiến trình mà khó chịu, bực bội, là la gắt, cáu giận với những người chung quanh mình. Mà những người chung quanh là ai? Là chồng mình, là người phối ngẫu, là con, là cái trong nhà. Bên cạnh đó có luôn cả những người mà gọi là co-worker, tức là những người làm việc chung với những người phụ nữ đang bước vào thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh. Chúng ta gặp những tiến trình đó. Thì đây là những cái tiến trình trên cái thể chất của mình thấy như vậy. Nhưng mà bên cạnh đó nữa thì cái cơ thể phụ nữ lại bắt đầu thay đổi. Trong cái giai đoạn này họ bắt đầu có vẻ mập phì, da giữ nước lại, mình gọi là lên cân. Ngoài những cái ù tai, nóng mặt, khó chịu, choáng váng, khó ngủ rồi thì da bắt đầu bị khô. Da có thể bị nhăn, bị nám và nó xuất hiện từ từ lên trên gương mặt của mình. Nhưng mà những cái dấu chỉ báo cho chúng ta biết đi vào thời kỳ mình gọi là tiền mãn kinh thôi đã có những dấu hiệu này rồi. Rồi bắt đầu kinh nguyệt bị rối loạn. Cho tới khi nào mà chị em phụ nữ của chúng ta, mình tính từ cái thời kỳ, cái kỳ mà cái the last time mà mình có kinh đó, cho tới bây giờ phải đủ từ 12 tháng trở lên, lúc bây giờ mới được coi là mãn kinh. Nhưng mà dù như vậy đi nữa, chúng ta vẫn có thể có kinh nguyệt lại như thường. À vâng, thưa Việt Hà.
Dạ vâng, thưa cảm ơn bác sĩ rất là nhiều với cái phần trình bày vừa rồi trong chiều hôm nay. Và thưa bác sĩ, thời gian thì cũng không còn nhiều, cho nên Việt Hà xin được phép đọc cái danh sách của các đại lý, thưa quý vị, để quý vị có thể liên lạc với bác sĩ và đặt mua những sản phẩm hoặc là giải đáp những thắc mắc của mình. Đó là tại vùng Arlington thì trong khu Phước Lộc Thọ V Collection A to Z, tại Holton City tại Ngọc Hằng Cosmetic, vùng Garland thì chúng ta có M&M Cosmetic, Vân Thảo Cosmetic, Thúy Cosmetic, Quỳnh Nga Cosmetic và Hồng Phát Gift Shop. Tại vùng Grand Prairie thì chúng ta có Pacific Pure Water số 1 Beauty Center. Tại vùng Carrollton thì có khu chợ Vietnam Plaza. Và xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể liên lạc, đó là 877-460-4646, 877-460-4646. Và vâng, xin mời bác sĩ gửi lời chào đến với thính giả nghe đài ạ.
Dạ vâng, cảm ơn Việt Hà. Thời gian thì nó qua nhanh quá, nhưng mà những cái chương trình như thế này chúng ta còn rất là nhiều những cái vấn đề mà mình có thể nói thêm. Quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình, nhất là phụ nữ của chúng ta đi vào cái thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh này, gặp những cái sự khó khăn, quý vị có thể đang bắt đầu ở cái mức tiền mãn kinh, quý vị có thể đang đi vào thời kỳ mãn kinh, quý vị có thể đã đi vào thời kỳ này 4-5 năm, 5-6 năm rồi, vẫn còn những cái triệu chứng như tôi vừa mới trình bày, thì quý vị có thể sử dụng ngay dược thảo Trường Xuân Tố của văn phòng. Và đây là một trong những cái dược thảo phải dùng cái từ là tốt nhất cho phụ nữ của chúng ta. Quý vị không cần phải dùng thuốc Tây nữa, nhất là những loại thuốc mà chúng tôi gọi là hormone nhân tạo. Tuần tới có thì giờ chúng ta sẽ nói thêm về những cái này, bởi vì những loại thuốc mà các bác sĩ dùng để chữa trị cho chúng ta, chẳng hạn như là Vempo, Primarine chẳng hạn, mình gọi là hormone nhân tạo, cũng sẽ gây ra nhiều những cái phản ứng phụ sau này cho cơ thể của người phụ nữ chúng ta. Chính vì vậy quý vị có thể sử dụng cái loại dược thảo này, và tuần tới chúng ta sẽ nói thêm về đề tài này. Quý vị có những câu hỏi liên quan đến những cái bệnh lý này, quý vị vẫn có thể gọi về văn phòng nói chuyện thêm với tôi. Cảm ơn Việt Hà, cảm ơn tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Đời Sống của chúng ta ngày hôm nay. Xin chúc Việt Hà và tất cả quý vị thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và mọi sự tốt đẹp.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quang Hiền rất nhiều.
Quý vị vừa nghe phần phỏng vấn thương mại, mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.
Vâng, thưa quý thính giả, và vừa rồi là chương trình Talk Show với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình, và sau tiếp theo chương trình này thì Việt Hà xin mời quý vị cùng đón nghe chương trình Talk Show về địa ốc. Xin lỗi quý vị, chương trình Talk Show về địa ốc của Melisa Loan Bùi sẽ được dời vào lúc 4:30 chiều ngày thứ sáu hàng tuần thay cho chiều thứ ba hàng tuần như thường lệ. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Và sau đây, sau một vài thông tin thương mại, Việt Hà xin mời quý vị đến với chương trình Câu Chuyện Bạn Gái.